các bạn thân mến. Trong tuyển tập Cành Mai Sân Trước, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã viết về hạnh phúc như sau. Kim Dung kể chuyện công chúa Tây Hạ kén phò mã với câu hỏi: hạnh phúc nhất là lúc nào? Đoàn Dự nói: là lúc ở dưới giếng sâu. Kiều Phong nói: là lúc chăn ngựa thả dê ngoài nhãn môn quan. Mộ Dung Phục nói: là lúc sẽ lên ngôi vua. Còn Hư Trúc thì lại bảo: là lúc ở trong hầm nước đá. Có lẽ hạnh phúc là một cái gì đó không thể biết được, hoặc chỉ biết được một khi nó đã mất. Cũng như nhiều người không thể định nghĩa được sức khỏe là gì, nhưng có thể biết dễ dàng tình trạng mất sức khỏe. Người ta không thể cân đo, đong đếm được hạnh phúc. Các lý thuyết bàn về hạnh phúc cũng giống như những người mù sờ voi. Có người bảo đó là nhu cầu được thỏa mãn, nếu không thì bất hạnh. Có người cho rằng chờ đợi một niềm vui còn hạnh phúc hơn chính là niềm vui đó khi nó đến. Có người cho rằng hoàn thành một nhiệm vụ được giao phó là hạnh phúc. Có người cho rằng hạnh phúc là làm cho người khác được hạnh phúc. Cũng có người bảo hạnh phúc đơn giản hơn nữa. Chỉ cần so sánh với ông hàng xóm, thấy mình hơn họ, tức là hạnh phúc rồi. Nhưng theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, dù hạnh phúc có nhiều định nghĩa đến đâu, các nhà nghiên cứu cũng thống nhất được một điểm về hạnh phúc. Đó là cảm giác về sự sảng khoái, sự dễ chịu, sự hài lòng với cuộc sống, hài lòng với chính mình. Tuy có rất nhiều yếu tố, nhưng tự trung người ta đồng ý về bốn yếu tố chính là sức khỏe, nơi ăn chốn ở, thu nhập và hoạt động. Đó là những biến số có thể đo đạt được. Thế nhưng, ngay như sức khỏe, dù xem ra có thể đo đạt được bằng những chỉ số lạnh lùng của các máy móc xét nghiệm, các cảm xúc chủ quan về sức khỏe, về sự sảng khoái trong tâm hồn và thể chất, sự cảm nhận về tình trạng sức khỏe của chính mình mới thật sự là quan trọng, vốn có khi vượt qua sự đánh giá của các chuyên gia y tế. Nơi ăn chốn ở cũng vậy. Một khi con người hài lòng về nơi ăn chốn ở của mình, thì họ đã có thể hạnh phúc. Nhà tranh vách đất với nồi cá kho, rau luộc có khi mang lại cái cảm giác thanh thản hơn nhà cao cửa rộng hay cao lương mỹ vị. Về thu nhập cũng thế. Ai cũng biết rằng tiền của hay tiện nghi vật chất do đồng tiền mang lại không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Vậy thì xét cho cùng, điều gì làm cho con người được hạnh phúc thật sự? Quý vị và các bạn thân mến, Kitô giáo có một định nghĩa riêng về hạnh phúc không? Có thật người môn đệ của Chúa Kitô có một thứ hạnh phúc dành riêng cho mình không? Dường như chúng ta có thể tìm được câu trả lời ấy trong tám mối phúc thật của Chúa Giêsu. Nền tảng và cốt lõi của tám mối phúc thật ấy là phúc thật về nghèo khó. Chúa Giêsu nói: phúc cho những ai nghèo khó, vì nước trời là của họ. Nước trời theo định nghĩa là một xã hội, trong đó ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Điều đó có nghĩa là chỉ có những ai thực thi ý Chúa mới có thể là công dân nước trời. Và chúng ta chỉ có thể thực thi ý Chúa khi chúng ta ý thức được thân phận nghèo cùng, dốt nát, bất lực của chúng ta, để từ đó mới dựa cậy và đặt tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Tựu trung, Công dân của nước trời là người luôn đặt Thiên Chúa vào trọng tâm của cuộc sống. Như vậy, chỉ có Thiên Chúa mới có thể là cội nguồn của hạnh phúc đích thực mà thôi. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy nỗi khao khát hạnh phúc của con người mà thôi. Trong cụ thể, đối với người công dân đích thực của nước trời, hạnh phúc đích thực không nằm trong của cải, chức quyền, danh vọng, lạc thú trần gian, mà hiện tại ở sự bình an trong tâm hồn, mà chỉ có sự hiện diện của Thiên Chúa mới có thể mang lại mà thôi. Một hạnh phúc như thế là điều có thể có và có ngay trên dương gian này vậy. Lạy Chúa là cùng đích và gia nghiệp của chúng con. Xin cho chúng con luôn được bình an trong tâm hồn vì cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa.
Chúa dành giữ con.